Cảm ơn bạn đã tải chương trình của SBS Radio. Các bạn có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày từ 7 đến 9 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio hoặc từ SBS Your Language App trên các thiết bị thông minh.
Trong một lần đi làm từ thiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hai vợ chồng ông Bùi Văn Thu và bà Trần Thị Tươi, khu 11, thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, gặp một thiếu niên người dân tộc Cờ Ho bị bệnh tâm thần. Do thường xuyên đập phá, đuổi đánh những người trong gia đình, nên cậu thiếu niên này bị xích chân tay, nhốt vào củi, trần truồng như nhộng, hôi thối bẩn thỉu. Nhìn phận người nghiệt ngã, ông bà rơi nước mắt xót xa nên xin với gia đình đem cậu thiếu niên này về nuôi như là một cách cứu vãn cho một thân phận người. Ông Thu nói, ngày đưa Cờ Ru về nhà nuôi, hàng chục người trong xã kéo đến nhà ông bà dòm ngó với ánh mắt hiếu kỳ. Họ nói rằng hai ông bà này điên mới rinh một người tâm thần về nuôi trong nhà. Điều kỳ lạ là khi ở nhà, Cờ Ru nổi cơn đập phá hay đuổi đánh người. Nhưng khi được đem về ở với gia đình ông Thu bà Tươi, thì cậu trở nên ngoan ngoãn nghe lời, ăn rồi nằm ngủ. Kể về bệnh nhân đầu tiên dẫn đến cơ duyên lập nên cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức dành nuôi cho người bị bệnh tâm thần, ông Thu nói.
Bước đầu thì mình cũng hay làm công tác từ thiện, hay đi giúp những người mà nghèo khó, ốm đau, bệnh tật ấy. Thì vô tình đi cùng với đoàn bác sĩ đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa, thì thấy một người dân tộc họ nhốt ở trong cái củi á, trong cái nhà như mình gọi là như là cái chuồng heo, thì vô tình để gặp nó thì thấy thương tâm quá, thì đi xin gia đình họ mang về nhà để nuôi dưỡng. Lúc đầu con tin có một người thôi, bây giờ thì nó thành một cái cơ sở như vậy.
Nó là cơ sở như vậy là như thế nào thưa anh? Anh có thể nói về cơ sở anh hiện nay?
Lúc đầu thì nuôi một người, nên sau này có người nọ người kia người ta giới thiệu, người ta nghe được mình nuôi trong nhà có mình nuôi người điên, người tâm thần, thì người ta tò mò, người ta tới thò hỏi thăm, thì cái người nọ giới thiệu đến người kia, thì đến những người mà người ta có cơ nhỡ như vậy, người ta có cái điều, người ta có cái hoàn cảnh như vậy, thì người ta tới người ta lại gửi thêm cái người nọ giới thiệu với người kia. Thì lúc đầu một người, đến hai ba người, đến sáu bảy người, đến mười mấy người.
Hiện nay thì cái trại bảo trợ xã hội của anh đã có bao nhiêu là bệnh nhân tâm thần đang ở?
Hiện giờ thì cái cơ sở gọi là cơ sở nuôi dưỡng tâm thần Trọng Đức này đón nhận vô vị lợi, đón nhận là không có cái lệ phí, nên những người có hoàn cảnh đó người ta tìm đến, người ta nhờ nuôi dưỡng rất đông, gọi là bây giờ là cả nước từ Nam chí Bắc đều có người gửi đến. Hiện giờ là cơ sở là trên 400 người.
400 người? Rồi làm sao mà mình có đủ...
Người, cả nam, cả nữ.
Trên 400 người mà cả nam cả nữ, rồi làm sao mà mình đủ tài chánh để mà mình có thể mà mình nuôi?
Thật với các vị như vậy này thì cá nhân, riêng cá nhân gia đình thì không có đủ khả năng. Nhưng về cái tấm lòng của tất cả mọi người, kể cả những đoàn Phật tử, những đoàn công giáo, những đoàn từ thiện, người ta nghe đến thì người ta sẵn sàng đến thăm rồi đến tìm hiểu. Thì hiện giờ thì cơ sở được tách ra thành hai khu riêng biệt, nam và nữ. Hiện giờ là mỗi bên đều có phòng ăn phòng ngủ nên rất là được ổn định, nên mọi người người ta tới người ta thấy rất là đúng sự thật, người ta sẵn sàng nâng đỡ giúp đỡ cho hiện nay.
Rồi làm sao mình có thể phục vụ nổi hơn 400 bệnh nhân tâm thần thưa anh?
Và lúc đầu thì rất là khó khăn đấy chị ạ. Lúc đầu thì cái khung viên sinh hoạt thì gọi là mình cái trang trại đó thì nó rất là đơn sơ, nên nó rất là khổ tâm, nó rất là vất vả. Nhưng mà nhờ cũng sự quan tâm của tất cả mọi người đóng góp, rồi những người ta có vật liệu xây dựng, người ta sẵn sàng người ta hỗ trợ cho thiếu để mình xây dựng. Hiện giờ thì nó xây dựng rất là nó gọi là chặt chẽ. Nên nhân viên phục vụ ở đây á, là người ta tới, người ta cũng là tấm lòng thôi, cũng vô vị lợi, không có lương bổng, người ta sẵn sàng giúp đỡ những em có hoàn cảnh như vậy. Thì nhân viên phục vụ thì rất là khiêm tốn, tại vì nó số lượng rất mà ít, mình làm rất là mệt mỏi cả ngày cả đêm, thưa chị như vậy.
Rồi công ăn chuyện làm của anh như thế nào ạ?
Hiện giờ thì lúc đầu tiên ấy thì cũng nằm rẫy thôi. Bây giờ làm nuôi các em ở đây thì vườn tẩy thì không có khó làm được, giao cho con cái nó làm hết. Thì mình đã lo chăm sóc phục vụ các em ở đây thôi.
Anh chị có bao nhiêu người con ạ?
Hiện giờ hai người con gái mà đã lo cho các em, nó lập gia đình hết rồi. Nó ở riêng hết rồi, nó cũng sẵn sàng hỗ trợ công việc của bố mẹ.
Trở lại cái người bệnh nhân đầu tiên anh đem về nhà là một người dân tộc, cái người bệnh nhân đó hiện giờ thì như thế nào rồi thưa anh?
Hiện giờ lúc đầu thì rất là nó người điên mình nuôi trong nhà rất là vất vả, nó không có theo cái sở thích của mình, nó không có theo cái ý nghĩ của mình và công việc của mình, nó muốn làm nó làm, muốn phá là phá, muốn hò là hò, muốn hét là hét. Nhưng sau này mình tập nó dần như là một người con, mình tập nó như là một em bé vậy thì từ từ nó quen. Đó, mình sống với nó thì nó trở thành như là người thân của mình, thì rất là dễ mến và dễ thương. Nên nó rất là căn bệnh nó sẽ hồi phục dần dần thì mình coi nó như người con cái của mình thôi.
Rồi cái người bệnh nhân tâm thần, người dân tộc đầu tiên đó hiện bây giờ ra sao rồi thưa anh?
Hiện giờ em nó rất là ngoan, bây giờ nó hiền lắm. Bây giờ người ta cho mình để làm cái kỷ niệm để gọi là con tinh thần nuôi dưỡng đầu tiên ấy.
À thế à, lúc anh đem về thì em nó bao nhiêu tuổi thưa anh?
Em nó thì năm nay 25 tuổi mà nó ở với mình đây là được 5-6 năm rồi.
6 năm rồi. Như vậy là cơ sở của anh thành lập là được bao lâu rồi thưa anh?
Từ khi mà chính quyền họ... nói thật với chị như vậy là thì lúc đầu thì cũng 5-6 người, 6-10 mấy người, rồi đến ta chính quyền người ta tới, người ta cũng làm lập biên bản, gây ra những là mình nuôi không có giấy phép. Lúc đó thì mình nghĩ là nuôi người vì tình thương thôi, chứ không nghĩ là mình nuôi người phải có chấp thuận của xã hội. Hèn sau này người ta đến để thanh tra, rồi nhờ đó thanh tra đó thì mình mới xin được cái giấy phép để nuôi dưỡng. Hiện giờ là cơ sở đã được chính thức cho phép thành lập tại địa phương, nên số người càng ngày càng tới đông để được nuôi dưỡng. Hiện đó em nuôi đầu tiên, bây giờ nó đang ở với mình, nó rất là bình phục và khỏe mạnh lắm.
Em nó tên gì thưa anh?
Em nó Caru.
Caru.
Người dân tộc.
Dạ.
Người chúc... tiếng Cờ Ho.
Người Cờ Ho. Chút nữa là có thể phỏng vấn Caru được không ạ?
Nó bây giờ nó không có biết tiếng người Kinh. Nó tiếng biết dân tộc thôi, nó không biết tiếng người Kinh.
Rồi anh làm sao nói chuyện được với em Caru?
Nó thì có người nhà của nó lâu lâu á thì nó hỏi xuống thì mình nói qua người nhà nó thì nó nói chuyện người nhà, nó nói chuyện với người dân tộc thì nó không dịch lại cho mình.
Lúc
mình nói bằng cái cử chỉ thôi.
Trong
công việc chúng ta đừng hướng dẫn làm thế nào bằng cái động tác thôi, chứ còn nói thì nó không hiểu được, nó là người dân tộc.
Thì lúc mà anh đem về thì anh phải cho ở riêng chứ đâu có ở chung trong gia đình với lại các con của
thì
mình.
Thì lúc đầu với chị như vậy này thì lúc đầu thì là cũng ở chung với gia đình. Tại vì lúc là cơ sở nó bị xây dựng này chưa có điều kiện xây dựng nên phải bắt buộc phải ở chung với gia đình. Và sau này nó càng ngày càng thêm đông người thì mới xây dựng thêm. Rồi cũng nhờ tấm lòng của những người có công trình xây dựng, người ta sẵn sàng đầu tư cho mình thiếu. Rồi mình trả góp, gọi là trả góp á, thì người ta sẽ đầu tư cho mình vật liệu, mình xây dựng. Hiện giờ thì nó rộng rãi, là nó có cái đội hình rất là sạch sẽ. Rồi thì nuôi chung thì anh ở chung với gia đình thôi.
Dạ thưa anh, nuôi dưỡng những người tâm thần, anh có gặp những cái khó khăn gì không thưa anh?
Rất là nói thật là thì là nuôi những người mà mất trí, mà những người mà bị hoạn như vậy thì rất là vất vả. Thì người bệnh á, mình cảm thấy vất vả, thì chăm sóc nó nằm tại chỗ thì mình cảm thấy nó vất vả rồi. Nhưng mà nuôi những người bệnh hoạn như vậy, nó khi mà các em nó lên cơn á, rồi nó phá phát rồi nó gọi là la hét á, thì nhiều người mà không quen với nếp sống nó chỉ vô thấy rất là nhức đầu. Thậm chí là những người bà con xung quanh người ta cũng khó chịu. Người ta cũng nói là ông hết việc ông làm rồi, ông đưa những người điên về ông nuôi, rồi chúng tôi hết biết ông rồi. Ông là người điên thì ông mới nuôi người điên được. Thậm chí bây giờ mình nghĩ đi chị lại thì mình người điên, mình đi sống với người điên được. Thì bây giờ người ta hàng xóm, chính quyền bây giờ kể cả những người địa phương, người ta thông cảm được, người ta biết được cái công việc mình làm thì người ta đã rất là mến, người ta không còn phàn nàn như xưa nữa.
Từ lúc mà nuôi, có khi nào mà anh bị một cái người bệnh nào mà nổi cơn mà đánh đập hay đập phá đồ đạc?
Nói thật với chị như vậy là chị cũng có, chứ không, nhiều lúc nó phải xảy ra nhiều liên tục thôi. Nhưng mà mình đã chấp nhận, mình giúp đỡ những người như vậy thì mình cảm thấy là khi các em lên cơn thì mình phải hiểu được cái cơn của nó nên mình chấp nhận cái điều đó. Nhiều lúc cũng bị va chạm. Ba chạm kể cả đồ đạc trong nhà nó cũng phá, nó cũng đập đi, nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, mình đã chấp nhận nuôi các em rồi thì mình phải cam chịu thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tại mình tự nguyện mà, cái này mình tự nguyện mình nuôi các em, mình đâu ai bắt buộc mình, nên mình cảm thấy nó phải chấp nhận cái điều đó thôi.
Có khi nào anh thấy nản lòng không thưa anh?
Nói thật với chị như vậy này, nhiều lúc nó mệt mỏi lắm, chứ thật ra thì nó mệt mỏi và nó mình nghĩ đi nghĩ lại thì đang không mình trước những người này mình về mình nuôi thì ăn không ngon ngủ không yên, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi lắm, nhưng mà cảm thấy khi đi nghĩ lại rồi mình giúp được một người, những người mà đã được hoàn toàn trở về gia đình thì rất là vui mừng và mình cảm thấy là không còn mệt mỏi nữa.
Thưa anh, mình không từ một người, chỉ là từ một tấm lòng thiện nguyện thôi, không hề có chuyên môn về tâm thần, chuyên môn về tâm lý, làm sao mà anh có thể nuôi các bệnh nhân tâm thần rồi giúp người ta có thể lành bệnh được anh?
Nói thật với chị như vậy này thì trước tiên thì cũng nhờ ơn Chúa. Nhờ ơn Chúa, mình gọi là người Công giáo thì gọi ơn Chúa, người Phật thì gọi là Đức Phật. Thì nói chung ra thì gọi những người mình gọi chung là Thượng Đế. Thì xin cầu ơn Thượng Đế ban cho những người con người này thì những người ta vô phương cứu chữa rồi, nhưng mà còn Chúa thì nhờ ơn trên thì ban cho họ, thì chắc chắn rằng thì những lời cầu xin đó thì nếu mà đẹp lòng của ý cầu nguyện thì người ta xin Chúa sẽ ban ơn cho thôi. Thì mình cũng mong cái điều đó, thì sáng trưa chiều tối cho anh em ở đây cầu nguyện, tập cho các em cầu nguyện để xin Chúa ban cho chữa ơn chữa lành, để sau này nếu mà được phúc thì các em được khỏi. Thì ai cũng mong muốn là các em nó sẽ hồi phục. Thì nói thật với chị thì các em đến đây nhiều người đã khỏi nhiều, nên cái thông tin càng ngày càng rộng rãi thêm, nên mọi người ta nghe đến thì người ta cũng tìm đến để được nương tựa. Thật ra bây giờ cả nước đưa đến chứ không phải riêng một cái tỉnh Lâm Đồng.
Thưa anh, có bác sĩ hay là có ai tới để giúp anh không? Và anh có dùng thuốc thang gì để mà chữa?
Như vậy thì những đoàn bác sĩ hay những có cũng hay có đoàn bác sĩ từ thiện ở thành phố, rồi những người mà người ta tình nguyện viên, rồi người ta tới người ta khám bệnh để giúp mình, để gọi là sàng lọc ra những bệnh nào nặng, bệnh nào nhẹ. Thì cũng có cái đoàn bác sĩ từ thiện, lâu lâu người ta tới thì mình cũng nhờ người ta khám để giúp cho. Tại mình không có chuyên môn, cũng nói thật rằng chúng tôi chẳng có chuyên môn gì cả, có tấm lòng chăm sóc nuôi dưỡng các em thôi. Nhưng mà chuyên môn thì nhờ các bác sĩ, các đoàn thì người ta sẵn sàng, lâu lâu người ta tới. Rồi những cái đơn thuốc đó người ta đưa đơn cho mình thì mình lại nhờ những tấm lòng của tất cả mọi người, người nào giúp người tí, người kia giúp tí thì mình lại mua thuốc cho các em uống.
Em có thể phỏng vấn một bệnh nhân nào lành bệnh mà có thể nói được tiếng Kinh không thưa anh?
Được, bây giờ chị chờ đây thì em, một người em nó sẽ trên nó dạ. Kể bệnh cho chị các chị nghe.
Dạ, dạ,
nha.
Dạ, dạ.
Rồi chị chờ máy tí
dạ,
nha.
Dạ, dạ. Alo, dạ.
Bây giờ một người dân tộc ở Cam Ranh nó sẽ nói chuyện với chị hỏi nói chuyện với chị nha.
Dạ rồi.
Rồi bây giờ để chị hỏi cho mình. Alo.
Xin chào, tôi tên là Mai Hoa từ SBS Radio ở Úc Châu. Anh có thể tự giới thiệu tên anh là gì không?
Giới thiệu em tên Mô Xuân Thành.
Vì sao mà anh lại tới cơ sở của bác Thu để ở vậy?
Dạ con bị anh em thích ha, bắt vô đây.
Bị cái gì bắt vô đây? Bị ai bắt vô?
Từ thiện nó bắt tới.
Tôi nghe không rõ. Ai bắt anh tới?
Người nhà bắt tới.
Người nhà bắt tới.
Nhốt ở nhà được 28 năm rồi.
Nhốt ở nhà được 28 năm. Nhốt ở đâu?
Dạ. Dạ.
Nhốt ở đâu?
Nhốt sau vườn á.
Nhốt sau vườn. Anh ở cơ sở Trọng Đức được bao lâu rồi?
Ở đây 7 năm rưỡi rồi.
Anh có thích không?
Thích chứ.
Có muốn về lại nhà không?
Không.
Tại sao vậy?
Ở đây làm cơ sở ở đây luôn, phục vụ ở đây luôn.
Vậy hả?
Dạ.
Rồi.
Khỏe rồi.
Khỏe rồi. Khỏe rồi hả? Anh có thể cho biết là năm nay anh bao nhiêu tuổi không?
Con năm nay 60 đến 50 rồi.
Năm nay là anh 60 đến 50 rồi.
50 rồi.
50 tuổi rồi.
Dạ.
Anh nói lại tên anh một lần nữa được không ạ?
Tên Bố Xuân Thành.
Bố Xuân Thành. Dạ. Cảm ơn anh Bố Xuân Thành rất là nhiều. Bây giờ là cho Mai Hoa nói chuyện lại với lại bác Thu đi.
Bố nói chuyện cho nè bố. Người khác nữa thì em sẽ đi tìm mỗi người một hai người nói để chuyện này cho nó rõ ràng hơn.
Cảm ơn anh. Bây giờ em có thể phỏng vấn một bệnh nhân nữ được không ạ?
À, rồi bây giờ chị nói chuyện với người nữ nha.
Dạ, dạ.
Dạ.
Chào em. Tôi tên là Mai Hoa của đài SBS Radio ở Úc Châu. Em có thể tự giới thiệu về mình được không?
Dạ.
Em tên gì?
Dạ, em tên là Lan.
Em tên Lan. Năm nay Lan bao nhiêu tuổi?
Em năm nay 27 tuổi.
27 tuổi. Rồi em vô cơ sở Trọng Đức bao lâu rồi, Lan?
Dạ, em được 3 năm.
3 năm rồi. Vì sao mà em vô cơ sở Trọng Đức vậy?
Thì em bị bệnh.
Ai đưa em vô?
Thì em, gia đình đưa em vô.
À, gia đình đưa em vô. Dạ. Rồi bây giờ em đã bớt bệnh chưa?
Dạ, em bớt nhiều.
Em bớt nhiều rồi. Hiện bây giờ em kể qua được cái hoạt động hàng ngày của em được không Lan?
Thì hàng ngày thì tắm rửa cho anh em, thì lau dọn, thì là vô anh em, hết lau dọn là điểm chính, tắm rửa.
Em có nhớ gì về cái khoảng thời gian em bị bệnh không?
Đi bệnh thì em không nhớ, tại vì nó nhà học lung tung, những cơn như vậy. Nhà học đi bệnh thì nó nhà học nó có cơn gì.
Vậy à. Rồi bây giờ là đã khỏi bệnh, đã bớt bệnh nhiều lắm rồi, dạ. Đúng không? Thì em có ước mơ gì không Lan?
Em chỉ ước mơ là em chỉ khó bệnh thì em ở lại, em phục vụ tất cả những người đang đau khổ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Thu nói ông chỉ ước ao làm sao có được những tấm lòng hảo tâm giúp ông dạy nghề cho các bệnh nhân lành bệnh, dạy họ hớt tóc hay dạy vi tính hay dạy nghề mộc chẳng hạn, hay dạy nghề may, nghề mộc chẳng hạn, để họ có thể trở về đời và tự nuôi sống được bản thân mình.
Mơ ước sau này là tập cho các em nó có cái nghề, nó sẽ làm trong sau này nó khỏi bệnh, nó sẽ ra ngoài đời, nó làm nó kiếm được đồng tiền, thì đó là cái mơ ước sau này của cơ sở, của gia đình thôi, nhưng mà chưa thực hiện được. Ở đây là cái mơ ước ngày sau này sẽ tập cho các em nó một cái nghề, dù là cái nghề hớt tóc hay là cái nghề sửa điện, thế là thì cũng đó là cái mơ ước thôi, nhưng mà chưa có thể thực hiện được cái điều này. Sau này nhờ những có tớ, ai mà có cái tấm lòng mà người ta đầu tư cho mình cái gian trại rồi cái cơ sở đó, thì mình sẽ tập cho các em nó có cái nghề, thì sau này nó khỏi bệnh, nó thì nó ra đời nó có thể sinh sống được, thì rất là mơ ước như vậy, cũng nhờ tấm lòng quảng đại cho tất cả mọi người.
SBS có rất nhiều chương trình thích hợp với nhu cầu của các bạn, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.